Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hiện khâu đột phá, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào, chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục ghi nhận.
Xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Bình Định đã có nhiều cách làm hay và tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương, tạo ra nhiều giá trị sống cho hội viên phụ nữ và cộng đồng. Thực hiện khâu đột phá, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng gia đình năm có ba sạch bằng nhiều công trình phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tạo sự lan tỏa trong hội viên phụ nữ. Điển hình là mô hình con đường hoa do phụ nữ chăm sóc được các cấp hội triển khai rộng khắp, chính quyền địa phương ghi nhận và được xã hội đánh giá cao. Mô hình con đường hoa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai từ năm 2019 và phát triển mạnh mẽ từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các hoạt động nhằm thực hiện khâu đột phá nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 20 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tích cực hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, phát động mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, mỗi phụ nữ một cây xanh. Để mô hình triển khai hiệu quả sâu rộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo đến các cấp hội xây dựng kế hoạch triển khai trồng chăm sóc hoa trên các tuyến đường gắn với thực hiện đoạn đường phụ nữ tự quản và được hầu hết hội viên phụ nữ cùng người dân tích cực hưởng ứng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 217 công trình con đường hoa do phụ nữ chăm, trong đó cấp tỉnh xây dựng 18 công trình, cấp cơ sở xây dựng 199 công trình. Từ khi triển khai mô hình, tại các con đường thôn xóm ở các địa phương trong tỉnh, những tuyến đường hoa đã và đang thay thế cho những vạt cỏ dại và những bãi rác tự phát trước đây. Không chỉ trồng hoa tại các tuyến đường liên xã, liên thôn, các chi hội phụ nữ còn tổ chức trồng hoa tại khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa khu dân cư. Những giống hoa được các cấp hội phụ nữ lựa chọn trồng là loại hoa có sức sống tốt, thích ứng với môi trường, thời tiết như hoa 10 giờ, hoa cỏ lạc, hoa sam chiều tím, hoa chuông vàng. Để giữ cây luôn nở hoa, đường luôn sạch sẽ, các chị thay nhau chăm sóc thường xuyên, từ nhổ cỏ, quét dọn đường xá, cắt tỉa hoa. Và các con đường hoa còn trở thành điểm check-in quen thuộc của chị em những dịp 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay lễ Tết. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, mô hình sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Đến thời điểm này, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được 514 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với 11.356 thành viên, tiêu biểu như mô hình nấu tiệc cưới, tổ liên kết chế biến nước mắm, phụ nữ phát triển kinh tế từ nghề trồng hoa, tổ liên kết may gia công, làm bánh tráng gạo, đan mây tre, tổ liên kết trồng rau an toàn, nuôi heo đen, đan ghế nhựa. Thông qua hoạt động từ các mô hình, tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hội đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và triển khai các nhiệm vụ khác của hội một cách thuận lợi. Chính vì vậy, mô hình còn là hình thức thu hút tập hợp hội viên trên địa bàn dân cư có hiệu quả. Tiếp nối những kết quả đạt được khi triển khai và thực hiện nhiều phong trào nội dung phần việc cụ thể, bên cạnh đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở từng địa phương, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống của hội viên phụ nữ và người dân. Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm vun đắp gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tiếp tục với mục tiêu hàng năm, mỗi cơ sở hội vận động hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch. Đối với địa bàn đang xây dựng nông thôn mới, hoặc gia đình năm có ba sạch đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu toàn tỉnh giúp hộ gia đình đạt 8 tiêu chí vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ, mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tranh thủ vận động các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa để lựa chọn các hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của các cấp hội. Thưa chị em và các bạn, mới đây tại thành phố Quy Nhơn, Bệnh viện Bình Định đã tổ chức chương trình khám tư vấn hội thảo khoa học về điều trị dọa sinh non với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chuyển giao đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực sản phụ khoa giữa Bệnh viện tỉnh Bình Định với chuyên gia tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thanh. Và điều mà các chuyên gia khuyến cáo trong dự phòng sinh non chính là cần phát hiện và quản lý sớm thai kỳ có nguy cơ sinh non. Bởi bác sĩ sản phụ khoa sẽ kiểm soát chặt chẽ các rủi ro và nguyên nhân dọa sinh non có thể xảy ra trong suốt quá trình mang thai của mẹ bầu, nhất là các mẹ có nguy cơ cao. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa chị em và các bạn, tại Hội thảo khoa học về điều trị dọa sinh non, tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thanh đã trao đổi kinh nghiệm về lý thuyết và thực tiễn liên quan đến các vấn đề trong dự phòng sớm điều trị dọa sinh non. Như phân loại sinh non, yếu tố nguy cơ, chẩn đoán điều trị dọa sinh non và cách dự phòng cho các y bác sĩ, đặc biệt y bác sĩ sản khoa của bệnh viện, đồng thời trực tiếp tư vấn khám cho các sản phụ. Thông tin tại hội thảo với chủ đề điều trị dọa sinh non cho thấy Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính hàng năm có khoảng 15 triệu trẻ sinh non sinh trước 37 tuần tuổi thai, chiếm khoảng 10% số trẻ sơ sinh được sinh ra và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng. Có hai yếu tố nguy cơ sinh non ở sản phụ. Yếu tố đầu tiên là có chỉ định của bác sĩ về chấm dứt thai kỳ do bệnh lý ở người mẹ như bệnh hen phế quản, tim mạch, thận, tiền sản giật, nhau tiền đạo, nhau bong non, ối vỡ non, nhiễm trùng ối, thai chậm tăng trưởng, thai dị tật. Yếu tố nguy cơ sinh non ở sản phụ có thể can thiệp dự phòng được đó là chuyển dạ sinh non như tiền căn sinh non, hở eo hoặc chiều dài kênh cổ tử cung ngắn. Tuổi sản phụ quá trẻ dưới 17 tuổi hoặc trên 35 tuổi, thời gian giữa hai lần mang thai ngắn dưới 6 tháng, người mẹ lao động nặng nhọc, chỉ số BMI thấp, dưới 19, sản phụ có lối sống không lành mạnh, hút thuốc, lạm dụng chất kích thích, chấn thương cổ tử cung, viêm nhiễm sinh dục, bất thường tử cung, dị dạng u xơ tử cung. Mẹ có can thiệp phẫu thuật trong thai kỳ, đa thai, đa ối, thiểu ối. Trẻ sinh non có thể gặp nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển có thể gặp phải một số rủi ro nhất định bởi vì các bé được sinh ra quá sớm có thể không được phát triển đầy đủ. Em bé sinh sớm thường phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bại não thường kéo dài suốt đời. Các vấn đề khác chẳng hạn như khiếm khuyết về nhận thức có thể xuất hiện muộn hơn khi bé bắt đầu vào mầm non hoặc thậm chí trễ hơn khi đến tuổi trưởng thành. Nguy cơ xảy ra các vấn đề sức khỏe là cao nhất đối với em bé sinh ra trước tuần thai thứ 34. Tuy nhiên, các bé sinh ra trong khoảng 34 đến 37 tuần mang thai cũng có nguy cơ nhất định. Do đó, khuyến cáo đưa ra trong dự phòng sinh non bằng cách phát hiện và quản lý sớm thai kỳ có nguy cơ sinh non là yếu tố tiên quyết. Nếu trước đó chị em nào đã từng sinh non và hiện tại đang có dự định sinh thêm một bé nữa, thì chị em cần thực hiện kiểm tra chăm sóc trước sinh để có được sức khỏe tốt nhất trước khi có thai. Bác sĩ sản phụ khoa sẽ kiểm soát chặt chẽ các rủi ro và nguyên nhân dọa sinh non có thể xảy ra trong suốt quá trình mang thai của mẹ bầu, nhất là các mẹ có nguy cơ cao. Ngoài ra, sản phụ thường được cung cấp một số loại thuốc hoặc thực hiện phương pháp điều trị theo phác đồ để ngăn ngừa chuyển dạ sinh non. Phương pháp phòng tránh được bác sĩ cân nhắc dựa trên tình trạng của mỗi cá nhân và các yếu tố nguy cơ gây ra sinh non. Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như thị xã Hoài Nhơn. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài trong những ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.